Một lần nữa, trân trọng kính chào tất cả quý ông bà, anh chị em. Thì giờ này chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa ở trong Matthew đoạn 5. Tôi nhớ đã có một lời hứa đối với Hội Thánh là chúng ta sẽ học hỏi lời Chúa, nghiên cứu lời Chúa về những cái đặc điểm hay là cái đức tính của một công dân thiên quốc. Và để trước khi chúng ta học về những đức tính của công dân thiên quốc thì chúng ta đã phải học một bài về công dân thiên quốc nói chung. Và bây giờ đây chúng ta sẽ đi vào trong chi tiết những đức tính, những điều đòi hỏi đối với một công dân thiên quốc. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đi một phần ở trong các phước lành, và tôi chọn cái chủ đề chung là tư cách của công dân thiên quốc. Tôi không biết là những con cái của Chúa, là những người tin Chúa không lâu, thì khi chúng ta đọc lời của Chúa thì cái cảm giác của chúng ta sẽ như thế nào? Có một số chỗ chúng ta không hiểu hết, có một số chỗ chúng ta cảm thấy là rất là khó để mà mình có thể nắm bắt được các ý tưởng. Chưa nói đến việc chúng ta thấy rất là khó để có thể làm theo lời của Chúa. Một trong những chỗ mà khi tôi còn nhỏ, tôi đọc tôi cũng không hiểu được hoàn toàn, đó chính là ở trong Matthew đoạn 5 về các phước lành. Tôi không hiểu tại sao những người cho những cái tiêu đề nhỏ ở trong Kinh Thánh ghi là các phước lành. Và tôi cũng không hiểu tại sao người lớn, những người dẫn dắt thuộc linh của tôi thì vẫn đồng ý rằng đó là các phước lành, mà khi đọc vào thì không phải là phước. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, phước cho những kẻ than khóc, phước cho những kẻ nhu mì, phước cho những kẻ đói khát sự công bình. Theo ý của tôi thì đó không phải là phước. Nhưng mà khi chúng ta càng tìm hiểu và học hỏi lời của Chúa thì chúng ta sẽ thấy được vì cớ gì mà Kinh Thánh muốn dạy dỗ chúng ta rằng đó là phước. Bài giảng này hay được gọi là bài giảng trên núi, bởi vì Chúa Giêsu đã ngồi và giảng cho các môn đồ ở trên những cái sườn đồi của xứ Do Thái xưa. Đây là một danh sách những cái đức tính hay là những đòi hỏi mà nước của Đấng Christ muốn những công dân là những người ở trong nước của Ngài có. Bài giảng trên núi này không phải là một bài giảng trình bày về kế hoạch cứu rỗi. Đây không phải là một sự dạy dỗ dành cho những người chưa được cứu. Bài giảng này của Chúa Giêsu dành cho những người công nhận sự cai trị của Đấng Christ ở trên đời sống của mình. Công nhận Đấng Christ là vua của đời sống mình cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Vì vậy cho nên đây là phần bài giảng, hay là có một số người nói mà tôi rất đồng ý, đó là đây là cái hiến chương của thiên quốc mà bất kỳ một ai là công dân của thiên quốc phải tuân thủ. Nếu nói hiến chương thì phải tuân thủ, và nếu nói đó đây là đặc tính của công dân thiên quốc thì những công dân thiên quốc phải có. Chúng ta có 8 phước lành ở đây, 8 đặc tính ở đây, hay là 8 cái sự đòi hỏi ở đây. Và tôi xin phép sẽ chia nó làm 3 phần. Hôm nay chúng ta sẽ học 3 phần đầu, rồi sau đó chúng ta sẽ học 4 phần kế, và rồi một buổi nữa chúng ta sẽ học về một phần cuối cùng. 3 phần này nó tạo nên một cái gọi, tôi gọi là ở trong nội tâm của một con cái của Chúa, một cơ đốc nhân cần phải có. Một cái gì mà cơ đốc nhân có? Có lòng khó khăn, than khóc và nhu mì. Đó là những gì chủ yếu từ bên trong của con cái của Chúa, và chúng ta sẽ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Nếu có một người hỏi chúng ta, phước cho những kẻ có lòng khó khăn là gì, thì tôi nghĩ rằng rất khó để chúng ta có thể giải thích một cách thật sự rõ ràng. Lòng khó khăn là gì? Phải chăng Kinh Thánh nói rằng phước cho những người khó tánh? Cái sự khó khăn này không phải là cái tánh khí của con người, phải không? Nếu mà Kinh Thánh nói rằng phước cho những người khó tánh thì tôi nghĩ rất nhiều người sẽ không đồng ý. Có lẽ chúng ta phải đọc câu này như thế này: phước cho những kẻ nghèo khó ở trong tâm linh. Đó là điều chúng ta cần phải nói cho nó đúng. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh. Nhưng mà cũng không phải nói đến nghèo vật chất đâu nha, phải là nghèo trong tâm linh. Có một số nhà giải kinh cũng như có một số người áp dụng Kinh Thánh thì nói rằng Đức Chúa Giêsu đến để cứu những kẻ nghèo, và Chúa đến, Chúa thương những người nghèo. Điều đó không sai, nhưng mà không phải là đủ. Nếu vậy thì Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu không yêu những người giàu sao? Mặc dầu Chúa có phán rằng người giàu vào nước thiên đàng thì rất là khó, nhưng không có thể, không có nghĩa là không vào được. Không có nghĩa là người nghèo vào nước thiên đàng dễ hơn người giàu. Có lẽ một chút nữa chúng ta sẽ thấy lý do nào mà người giàu khó vào nước thiên đàng. Không có nghĩa rằng phước cho những người nghèo về vật chất. Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh. Nhưng là những người công nhận mình bị hư mất, bị thiếu thốn, nghèo khổ và xa cách Đức Chúa Trời. Đó mới là thật sự những người được phước. Chúng ta có thể nói rằng như vậy tôi đã tin Chúa rồi thì tôi không còn nếm biết được cái phước đó nữa. Tôi không phải thuộc dạng người nếm biết cái sự thiếu thốn về tâm linh, thiếu một cái đấng để khỏa lấp cái khoảng trống ở trong tâm hồn về thuộc linh, bởi vì tôi bây giờ có Chúa rồi. Nhưng mà phước hạnh này vẫn áp dụng cho chúng ta là những công dân thiên quốc, là bởi vì phước cho những người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình. Những người nhận ra rằng mình không có ra gì trước mặt Chúa và hết lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ chắc chúng ta còn nhớ một cái tựa đề của bài thánh ca: tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời nào nhờ cách gì trong đời? Không có cách gì khác. Muốn hưởng phước thiên thượng thì phải tin cậy vâng lời. Nghĩa là thừa nhận rằng mình không có một cái sự trợ giúp nào khả dĩ ngoài ra Đức Chúa Trời. Thừa nhận rằng mình không có cái gì hết ngoài ra Chúa là đấng có tất cả. Thừa nhận rằng mình không thể dựa vào đâu được hết ngoại trừ dựa vào Đức Chúa Trời là đấng có mọi thứ. Và những người ý thức được nhu cầu tâm linh của mình và thấy nhu cầu ấy được chu cấp trong Chúa thì phước cho những người đó. Phước cho những người khó khăn, phước cho những người biết rằng mình nghèo khó trong tâm linh, phước cho những người nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình và tin cậy nơi Chúa một cách hoàn toàn. Cả nhân loại đều thiếu thốn về mặt tâm linh, nhưng không phải ai cũng công nhận điều đó. Và đó là chỗ phân biệt một người sẽ được phước của Chúa và một người không được phước của Chúa. Phước cho những người nhận thấy mình thiếu thốn về mặt tâm linh, và ngược lại không có phước cho những ai không nhận thấy mình thiếu thốn về mặt tâm linh. Bởi vì không thấy mình thiếu thốn thì không cần đến, và vì vậy sẽ không nhận được gì cả. Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Trong Thi Thiên 34 chúng ta sẽ thấy câu đó. Như chúng ta đã nói, như vậy những người được cứu sẽ nói rằng vậy thì tôi cũng không có cần phải có tấm lòng khó khăn, bởi vì chúng ta là thánh đồ, là những người thánh, là những người được cung ứng sự công bình của Đấng Christ rồi. Tại sao chúng ta phải hạ thấp cái địa vị của chúng ta ở trước mặt Chúa, rồi lại nói là tôi thiếu thốn mọi bề, tôi cảm thấy khó khăn về mọi bề, vân vân. Sẽ có những người có thể lý luận như thế. Nhưng cho dù chúng ta là con cái Chúa và được cứu rồi, chúng ta vẫn cần phải có lòng khó khăn. Bởi vì chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt tội lỗi. Và trong cái xác thịt đó vẫn thường xuyên tỏ ra kiêu ngạo. Thật là một nghịch lý khi chúng ta kiêu ngạo với chính Đức Chúa Trời là đấng cung ứng mọi thứ cho chúng ta. Nếu chúng ta kiêu ngạo với những người xung quanh thì có lẽ còn có thể giải thích được, phải không? Nhưng mà vẫn có những người, nhưng mà tôi không muốn nói chỉ có một số người, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ tỏ ra kiêu ngạo với Đức Chúa Trời khi cảm thấy rằng những gì Chúa có và Chúa cho chúng ta là một cái chuyện đương nhiên, và không cảm thấy mình là thiếu thốn, rằng mình phải nhờ cậy hoàn toàn nơi Đức Chúa Trời và phải trông chờ nơi sự cung ứng hoàn toàn của Ngài. Phàm ai có lòng kiêu ngạo lấy làm gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va. Cái sự khó khăn, cái tấm lòng khó khăn, hay là cái sự biết sự nghèo thiếu của mình ở trong vấn đề tâm linh, nó đi ngược lại với sự kiêu ngạo. Và đây là một sự cám dỗ cho tất cả chúng ta, đặc biệt những người theo Chúa lâu năm. Có thể khi chúng ta theo Chúa lâu năm thì chúng ta thấy thật sự mình kinh nghiệm Chúa. Chúa chu cấp cho chúng ta cả về thuộc thể, cả về thuộc linh, và tới một lúc nào đó chúng ta có thể nảy sinh kiêu ngạo thuộc linh. Tôi không cần ai dạy tôi vấn đề thuộc linh đâu. Đừng dạy tôi, đừng giảng cho tôi. Chúng ta có thể nói với người này, người kia, và ngay cả có thể nói với mục sư như vậy: đừng có giảng cho tôi. Tôi là người có thể tự hiểu Kinh Thánh và Đức Thánh Linh dạy cho tôi. Chúng ta cứ kiêu ngạo thuộc linh, đó là một cái nguy cơ. Phước cho những người có lòng khó khăn, cảm thấy mình thiếu thốn trong thuộc linh, và chỉ có một đấng có thể khỏa lấp được, đó chính là Chúa, cả về thuộc linh, thậm chí cả về thuộc thể, mọi thứ ở trong cuộc đời của chúng ta. Tin lành hay là phúc âm đã được giảng cho con người là những người nhìn thấy được cái nhu cầu tâm linh của mình, và họ tiếp nhận tin lành đó, trở nên một công dân nước trời. Chúng ta, những người ngồi đây, là những người đó. Nhưng có chừng chúng ta rơi vào cái thực trạng đó là sống mà không cần Chúa, và đó là người nghèo. Sống mà không cần Chúa là nghèo, bởi vì không biết mình nghèo, vì vậy chúng ta nghèo. Đây là một nghịch lý, phải không? Và đó là, nhưng mà là một điều thật sự. Chúng ta không biết mình đang nghèo về đời sống tâm linh thì chúng ta thấy sẽ không cần, và khi chúng ta không cần thì sẽ không có, khi không có thì tiếp tục nghèo. Phải biết mình cần Chúa như thế nào, mỗi phút cần Chúa giúp đỡ luôn, nương nhờ cánh Giê-xu hoài. Mà trong bài tiếng Anh là tôi cần Chúa mỗi giờ. Thiên đàng sẽ không có những người tự mãn. Tôi có thể tự tin, tin cậy mà nói như thế. Thiên đàng hay là nước vinh hiển của Đấng Christ sẽ không có những con người tự mãn, không có chỗ cho những sự kiêu ngạo, không có chỗ cho những con người tự tôn. Vì vậy, cho nên Đức Chúa Giê-xu mới phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19, người giàu vào nước Đức Chúa Trời thì khó lắm thay, lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước Đức Chúa Trời. Vì sao vậy? Vì một người giàu thì họ có tài sản, có vật chất để chu cấp hết mọi cái nhu cầu ở trong cuộc sống. Và tới một lúc nào đó họ nghĩ rằng đôi bàn tay ta làm nên tất cả. Có một lúc họ sẽ biết rằng tiền tài vật chất là đối tượng cao nhất ở trong đời của họ. Và lúc đó họ quên Chúa. Tác giả của Châm ngôn đoạn 30 nói rằng: tôi cầu Chúa ban cho tôi hai điều, xin chớ từ chối trước khi tôi thác. Đó là gì? Một trong những điều mà tôi muốn chúng ta nói nhanh đi trong thời giờ này, đó là chớ cho tôi nghèo khổ hoặc là giàu sang. Khi tôi nghèo thì tôi có thể sẽ làm ô danh Chúa, bởi vì tôi xin trộm cắp. Người ta nói là bần cùng thì xin đào tặc. Xin đừng, Chúa đừng để con nghèo, con có thể rơi vào cái cảnh làm ô danh Chúa. Nhưng cũng đừng để con giàu sang, bởi vì khi đó thì sẽ rơi vào một cái cám dỗ thứ hai, đó là sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va là ai? Khi tôi giàu có thì tôi có thể nói rằng Đức Giê-hô-va là ai? Tôi mới là đáng kể nè. Tôi là một doanh nhân. Những cái tiền của tôi làm ra là từ cái bàn tay của tôi. Tôi là những người làm ra cái sự tăng trưởng kinh tế cho quốc gia. Đương nhiên là tôi cũng phải được hưởng. Tôi giàu là đương nhiên. Và Đức Giê-hô-va là ai? Cho nên người giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là ở chỗ đó. Không phải Đức Chúa Trời thương người nghèo hơn thương người giàu. Nhưng mà Chúa phán người giàu vào nước Đức Chúa Trời khó là bởi vì họ có cái sự trông cậy của họ mà không trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Không cảm thấy mình khó khăn, không cảm thấy mình bất lực, không cảm thấy mình có nhu cầu phải đến với Chúa. Chúng ta có cảm thấy thiếu thốn và khao khát chính Chúa không? Chúng ta có cảm thấy thiếu thốn và khao khát lời của Chúa không? Có bao giờ chúng ta nói rằng tại sao tôi phải đến nhà thờ một tuần, đến một lần? Có thể có người nói rằng một tuần chúng ta đi nhà thờ một lần thôi. Nhưng mà có người nói rằng một tuần chúng ta đi nhà thờ đến một lần lận. Có thể nói rằng mỗi ngày tôi chỉ cầu nguyện một lần. Có người nói rằng mỗi ngày tôi phải cầu nguyện tới một lần lận. Tại sao không phải mấy ngày một lần? Chúng ta có cảm thấy thiếu thốn và khao khát Chúa không? Chúng ta có cảm thấy thiếu thốn và khao khát lời của Chúa không? Người nào nhìn nhận được cái tình trạng nghèo khổ thuộc linh của họ thì Đức Chúa Trời sẽ làm cho họ giàu có về mặt thuộc linh. Nếu không nhận thấy mình thiếu thốn, nghèo khổ về mặt thuộc linh thì Đức Chúa Trời sẽ không làm cho những người đó giàu có về mặt thuộc linh. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Bởi vì khi khó khăn, cảm thấy nhu cầu tâm linh của mình cần phải có Chúa đến với Ngài, người đó sẽ được hưởng được nước thiên đàng. Đó là điều rất là dễ hiểu. Nhưng cái thiên đàng của những người tin Chúa không chỉ là một cái nơi cụ thể chúng ta phải chờ đợi vào đời sau. Nhưng đối với những người tin Chúa, những người khao khát Chúa và lời của Ngài, chúng ta có một thiên đàng ở trên đất. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Nước thiên đàng ở trên đất sẽ thuộc về những người có lòng khó khăn. Và tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta là những người tìm kiếm Chúa sẽ nhận thấy cái thiên đàng đó của mình. Không ai có thể chia sẻ cái thiên đàng trên đất đó với người khác được. Cũng không ai giải thích được cái thiên đàng trên đất đó cho người khác một cách thấu đáo được. Chỉ bằng mỗi người kinh nghiệm một thiên đàng trên đất đó khi chính mình cảm thấy thiếu thốn và khao khát chính Chúa và lời của Ngài. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây đó là phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Như chúng ta đã nói, tất cả những phước lành dường như là một cái gì đó rất là mâu thuẫn. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, đó không hẳn là phước. Theo như cái nhìn thông thường thì ở chỗ than khóc này lại càng không phải là phước theo một cái nhìn của con người thế gian. Làm thế nào những người than khóc và buồn đau là có phước được? Có người nói muốn được cái niềm vui thì phải trải qua cái con đường gọi là cái con đường đau khổ, phải không? Nhưng mà điều đó cũng không phải là điều mà Chúa Giê-xu muốn nói ở trong cái bài giảng này. Phước cho người than khóc nghĩa là phước cho những người than khóc về tội lỗi của chính mình. Cơ đốc giáo khởi sự bằng ý thức về tội lỗi. Chúng ta thấy ở trong Thi Thiên 51 chép: của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương. Đức Chúa Trời ơi, lòng đau thương thống hối, Chúa không khinh dễ đâu. Chúa đựng nước mắt của chúng ta ở trong ve của Chúa. Cơ đốc giáo khởi sự bằng ý thức về tội lỗi. Lòng ăn năn thật và lòng tan vỡ trước mặt Chúa cũng như trước lời của Chúa và đau buồn vì tội lỗi, vì thất bại của mình thì sẽ được yên ủi. Khi đi dự cái lễ tưởng niệm, tưởng nhớ con gái của mục sư Jeff, thì tôi thấy ông, trong ông khi mà đứng lên phát biểu có một cái sự đối nghịch. Nước mắt vẫn đổ nhưng mà vẫn tìm cách để pha trò, để có thể cười với những người ở dưới. Cười nhưng mà đổ nước mắt. Nhưng mà khóc nhưng lại nói những cái từ, những cái lời rất là tích cực. Nhưng mà khi mà than khóc, khi mà khóc thì sẽ được yên ủi. Những người trong chúng ta mà đi vào ở trong cái nỗi đau của tình cảm cá nhân thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được điều này. Càng cố nén để không khóc thì càng đau khổ, phải không? Nhưng mà khóc thì sẽ vơi đi cái nỗi buồn. Lúc đó không còn phân biệt đàn ông đàn bà nữa. Khóc là một cái phương tiện của cảm xúc để có thể được yên ủi về về vật lý, về cái cơ thể. Nhưng mà ở trong đời sống tâm linh, lòng ăn năn thật, khóc lóc tan vỡ trước mặt Chúa, Chúa không bao giờ khinh dễ. Và chỉ có những người ăn năn thật và tan vỡ trước mặt Chúa thì Chúa sẽ yên ủi người đó. Đó cũng không chỉ là một cái sự việc sẽ xảy ra ở tương lai, mặc dầu chắc chắn, vì Chúa hứa rằng ở thiên đàng thì Chúa sẽ lau ráo nước mắt của con cái Ngài, phải không? Ở trong Khải Huyền đoạn 7 chép: vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống, Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Ngài yên ủi, Ngài của sự yên ủi đang chờ đợi chúng ta. Hãy nghĩ đến tất cả những sự đau đớn của cuộc đời này, và hãy nghĩ đến rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ được chính Chúa, Ngài lau ráo hết mọi nước mắt. Phước cho những người, phước cho những kẻ than khóc. Đây không nói đến sự than khóc vì những thăng trầm của cuộc sống. Mặc dầu những thăng trầm của cuộc sống đưa đến cho chúng ta sự than khóc là điều hầu như ai cũng sẽ phải trải qua, nhưng đây không phải là chỗ mà Chúa muốn tập trung để nói cho những môn đồ ngày xưa và chúng ta là những công dân thiên quốc ngày nay. Phước cho những kẻ than khóc là phước cho những người có cái sự buồn rầu ở trong sự thông công của Chúa, vì biết rằng tội lỗi của thế gian, sự đau đớn của thế gian nó sẽ rất là to lớn một ngày khi mà Chúa trở lại. Có bao giờ chúng ta cảm thấy hết sức là đau buồn cho những người thân trong gia đình chúng ta hiện tại chưa tin Chúa không? Rộng hơn chút nữa, chúng ta có bao giờ thật sự rất là đau buồn vì các bạn thân của chúng ta, là những người chúng ta rất là yêu mến, chưa tin Chúa không? Và chúng ta biết chắc số phận của những người đó. Có bao giờ chúng ta cảm thấy đau đớn vì đất nước yêu dấu, quê hương yêu dấu của chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa tin Chúa không? Nếu không có những cái sự than khóc đó thì sẽ không có cái Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp ngày hôm nay. Những người nhìn thấy nhu cầu của những người ở rất là xa, nửa vòng trái đất, đang ngụp lặng ở trong tội lỗi, trong sự đau đớn về tâm linh, vì thiếu vắng một cái nguồn cung cấp, một cái sự thỏa đáp về tâm linh. Nếu không có những người than khóc đó thì làm sao tin lành đến được những miền xa xăm? Mà như một bài hát tôi rất là cảm động khi mà tôi bước chân vào hội việc Chúa: giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù, là nơi chưa từng nghe danh Giê-xu. Than khóc vì chia sẻ cái sự đau đớn với những cái vết thương và tội lỗi của thế gian ở xung quanh chúng ta. Cho nên phước cho những kẻ than khóc đây không chỉ là than khóc về buồn rầu về tội lỗi của chính mình, mà còn vì tình trạng đáng kinh khiếp của thế gian ở xung quanh chúng ta nữa. Vì chúng ta thấy rằng càng ngày và vẫn còn có rất là nhiều người từ chối sự cứu rỗi, từ chối cứu Chúa của thế gian. mà chúng ta biết chắc số phận của những người từ chối lòng thương xót của Chúa là sẽ như thế nào. Gần đây tôi có thấy một cái bộ phim, ở trên đó có một cái cảnh ngày xưa, cái thời Trung cổ đó, một người đi đến nơi cái giàn, đến một cái nơi để hành hình. Người đó bị buộc tội là dị giáo, tức là theo tà giáo, phải bị hành hình. Và khi người đó lê bước lên cái chỗ hành hình đó, thì đi theo người đó có 2-3 vị thầy tu và linh mục, chỉ nói một vài cái câu đó là: hãy ăn năn đi sẽ được cứu, hãy ăn năn đi, chỉ cần ăn năn thôi, ăn năn đi, ăn năn đi. Nhưng mà cái người đó vẫn cứ trơ trơ mà không hề mở miệng ra. Chỉ cần một tiếng nói rằng ăn năn thôi, tức là quay lại cái con đường cũ của mình thôi. Cái phạm nhân đó là một linh mục, từng là một linh mục, nhưng mà theo cái thuyết vô thần, vân vân. Điều đó cho chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng ta ao ước họ chỉ cần một lời công bố rằng tôi tin nơi Chúa, ăn năn tội của mình thôi. Nhưng mà tại sao nó lại quá khó như thế? Và chúng ta đau buồn, đau buồn về điều đó. Phước cho những người than khóc vì sẽ được yên ủi. Điều này tôi muốn chúng ta có một cái sự áp dụng ở trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Có thể chúng ta làm nhiều cách để truyền giảng, làm nhiều cách để làm chứng, để truyền giáo, nhưng mà phải chăng chúng ta chưa được kết quả? Trong số những lý do đó là vì chúng ta chưa có đủ lòng yêu mến những người xung quanh chúng ta, chưa có đủ nước mắt dành cho họ, chưa có đủ sự than khóc dành cho họ. Và chúng ta có thể, tôi cũng muốn dùng một cái hình ảnh nó dễ hiểu. Có lẽ Chúa đựng nước mắt của chúng ta ở trong ve của Chúa, nước mắt dành cho những người ở bên ngoài. Và bởi vì nước mắt đó chưa có đến được phần nửa cái ve, cho nên Chúa chưa cho chúng ta những kết quả chăng? Có thể chúng ta trở thành những cơ đốc nhân như là những người anh cả ở trong cái ví dụ của Chúa Giê-xu, trong người con trai quan đàn, không quan tâm đến người em quan đàn của mình, và khi thậm chí còn ganh tị với nó nữa. Khi chúng ta than khóc về tội lỗi, chúng ta sẽ được kéo đến gần Chúa và được nhận lãnh sự yên ủi từ nơi Chúa. Chúng ta hãy nhớ, tín hữu, con cái của Chúa, những công dân thiên quốc chỉ đổ nước mắt ở trong đời này mà thôi, nhưng mà trong đời sau chúng ta sẽ vui mừng vì Chúa lau ráo nước mắt của chúng ta. Nhưng những người bên ngoài kia không phải là công dân thiên quốc thì họ sẽ phải đổ nước mắt đời đời. Nước mắt của chúng ta chỉ là nước mắt nhẹ và tạm thôi, giống như Kinh Thánh nói. Nhưng mà nước mắt của những người ở xung quanh chúng ta ở bên ngoài kia là nước mắt đau khổ bội phần hơn ở trong tương lai. Chúng ta có than khóc về tội lỗi trong đời sống của chúng ta và có than khóc về tội lỗi ở trong thế gian này hay không? Đó là điều chúng ta tự hỏi mình. Điều thứ ba mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó là phước. Phước cho những người nhu mì, hay là phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Nhu mì là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Nhu mì là gì? Nhu mì là mềm mại phải không? Nhu mì, hay là có người nói theo một cái mức độ khắc nghiệt khác, nhu mì là nhu nhược, hay là nhu mì là cái dạng yếu đuối. Không đến nỗi nhu nhược thì cũng là yếu đuối. Thực ra trong Kinh Thánh, trong nguyên ngữ thì chữ nhu mì có nghĩa là dịu dàng, khiêm nhường hay là tử tế. Phước cho những kẻ nhu mì ở đây là phước cho những người hạ mình khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời và mềm mại ở trong cách đối xử với người khác. Ông Môi-se, Kinh Thánh nói rằng là một người khiêm hòa nhất ở trong những người ở trong thế gian. Chúng ta thấy có phải là một cái nghịch lý không? Thực ra ông Môi-se là một con người vô cùng nóng tánh à, chứ không phải là một con người yếu đuối, mềm mỏng gì đâu. Cái nóng tánh nhất mà chúng ta thấy nơi ông Môi-se là gì? Thực ra theo tôi thấy cái nóng tánh nhất của ông là ông sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng bạo lực. Ông thấy có những người đã bắt nạt người bà con của mình, người đồng hương của mình, thì ông sao? Giết. Không thể nào nóng tánh hơn được nữa, phải không? Giải quyết, sẵn sàng giải quyết bằng bạo lực. Rồi khi Chúa, thậm chí ông nóng tánh khi mà làm công việc Chúa nữa, chúng ta chắc cũng biết những điều đó rồi. Thay vì chỉ nói với hòn đá, thì ông đã dùng cái gậy để mà đập. Đó là biểu hiện của những người rất là nóng tánh. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nói rằng ông là một người rất là khiêm hòa hơn hết mọi người ở trên thế gian. Bởi vì ông biết cái cách dịu dàng, khiêm nhường và tử tế với người khác. Mặc dầu nhiều khi ông phải cầu nguyện xin Chúa cho ông có thể khiêm hòa được. Bản tánh tự nhiên của chúng ta thường thay đổi thất thường. Đó là điều rất là bình thường. Chúng ta là những người cái tánh tình bất thường, mà đó là bình thường, phải không? Chúng ta có những lúc sẽ rất là vui vẻ và mềm mỏng với người khác, nhưng cũng có khi rất là cọc cằn. Thật sự chính mình tôi, và tôi biết rất nhiều người cũng sẽ rất dễ mang cái bộ mặt hai mặt. Đó là ra ngoài thì rất là dịu dàng, mềm mỏng với người khác, nhưng mà về nhà thì trút cái giận dữ đó lên những người thân ở trong gia đình. Nhưng nếu chúng ta mặc lấy tinh thần của Đấng Christ, thì một công dân thiên quốc phải trở nên nhu mì và mềm mại ở trong cái cuộc sống, trước mặt Chúa cũng như đối xử với những người khác. Chúa Giê-xu phán ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11, ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Nhu mì, khiêm nhường nó ngược với lại hà khắc và kiêu ngạo. Và vị thầy của chúng ta, vị vua trong thiên quốc mà chúng ta bước vào đó, lại là một cái gương mẫu của một đấng nhu mì và khiêm nhường. Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất. Có lẽ chúng ta dễ dàng khiêm nhường ở trước mặt Chúa, nhưng mà thật khó để chúng ta có thể hạ mình và khiêm nhường trước người khác. Có thể chúng ta dễ dàng ăn năn tội của chúng ta trước mặt Chúa, nhưng mà rất khó để chúng ta nói cái lỗi của mình, thừa nhận cái lỗi của mình đối với những người khác. Có thể chúng ta dễ dàng nhận lỗi với người lớn hơn, nhưng mà làm sao tôi có thể nhận lỗi với người nhỏ hơn mình được? Người nhu mì là người ý thức mình là một tội nhân trước mặt Chúa, và sẽ đối xử với người chung quanh dựa trên cái ý thức đúng về chính con người của mình. Một con người ý thức về sự tội lỗi, cái tội lỗi của mình, thì sẽ tự nhiên cư xử đúng đắn với những người xung quanh. Đó là bài học rất là căn bản. Khi tôi nghĩ mình, khi tôi bước chân vào trong nhà thờ này, tôi nghĩ mình là một mục sư thì không bao giờ phạm sai lầm, một mục sư thì không có lỗi, một mục sư thì phải luôn luôn đúng, thì cái cách đối xử của tôi với mọi người sẽ khác. Nhưng mà khi tôi bước vào trong nhà thờ và tôi nghĩ rằng đây là tôi là một con cái của Chúa, là một đầy tớ của Chúa, Chúa sai đến để phục vụ anh chị em ở trong Chúa, thì suy nghĩ của tôi sẽ khác. Khi tôi bước vào đây và cầm cái gậy quyền lực thì nó sẽ khác. Nhưng mà khi tôi bước vào đây với một cái khăn vắt vai tượng trưng cho cái sự hầu việc thì nó khác. Khi một người ý thức đúng về chính mình trước mặt Chúa thì sẽ đối xử với người khác đúng đắn. Xin hỏi quý ông bà anh chị em, trước mặt Chúa chúng ta là những con người như thế nào? Chúng ta là những vị thánh, là những vị chân phước, phải không? trước hết chúng ta là tội nhân. Thực ra Chúa đã phong thánh cho chúng ta ngay khi chúng ta tin Chúa rồi, chứ không cần phải tới chân phước rồi mới tới, tức là á thánh đó rồi mới tới thánh, một quá trình có thể kéo dài mười mấy năm như chúng ta đã từng biết. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không phải là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Ý thức được mình đúng đắn trước mặt Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta có cái cách ứng xử đúng đắn với người khác. Nhu mì không có nghĩa là nhu nhược. Có người nói một câu tôi rất là đồng ý: nếu bạn nghĩ nhu mì là yếu đuối thì hãy thử làm người nhu mì trong một tuần lễ xem sao. Lúc đó bạn sẽ thấy nhu mì có phải là yếu đuối hay không. Không, những con người yếu đuối không bao giờ nhu mì nổi, phải không? Mấy những người mạnh, sức mạnh nội tâm thì mới làm một con người nhu mì được. Trước mặt Chúa chúng ta chỉ là những tội nhân, những tội nhân đáng chết. Trước mặt Chúa chúng ta giống như là những tên ăn mày. Chúng ta chỉ cái nơi có thể ăn xin được tốt hơn cho những người ăn mày khác. Một người ăn xin có thể hướng dẫn những người ăn xin khác đến một nơi có thể xin được nhiều hơn. Nhưng mà không có nghĩa là người ăn xin này phải lên mặt với người ăn xin kia, vì tất cả đều là người ăn xin. Trước mặt Đức Chúa Trời chúng ta ngửa tay ra để xin mọi ân huệ từ chính Ngài. Nhưng mà khi xin được ân huệ từ chính Ngài rồi, chúng ta lại quay ra đối xử hà khắc với những người bạn của chúng ta chung quanh sao? Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Chữ hưởng được đất có nghĩa nói đến việc chúng ta nhận lãnh được phần gia tài hay là cơ nghiệp của một người. Và khi chúng ta nhu mì thì chúng ta có thể hưởng được đất ngay bây giờ ở trên thiên đàng, ở trên đất này. Có khi chúng ta đi du lịch, nhưng mà có người đi du lịch thì chỉ thấy rằng khách sạn này tệ quá, chỗ nhà hàng này nấu ăn tệ quá. Nhưng mà có những người đi du lịch thấy rằng ô cái chỗ này đẹp quá, núi kia đẹp quá, sông kia đẹp quá, rừng kia đẹp quá. Cũng là đi du lịch. Có những người nhìn thấy cảnh đẹp của thiên nhiên, cũng có những người nhìn thấy những cái tệ hại của khách sạn và nhà hàng. Phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được đất, nghĩa là họ sẽ nhận được cái phần mà họ có được ngay tại đời này và cả đời sau. Cũng có khi người nhu mì hiện nay chưa hưởng được đất theo cái nghĩa đen. Vẫn có những người nhu mì bị lấy mất đất, vẫn có những người nhu mì bị giành đất, vẫn có những người nhu mì bị tước đoạt của cải vì là nhu mì. Nhưng đừng lo, có thể họ sẽ mất ở nghĩa đen ở tại đời này, nhưng trong đời sau, ở trong đất nước 1000 năm bình an của Đấng Christ, họ sẽ cai trị. Họ không phải chỉ là công dân mà thôi, mà họ sẽ cai trị ở trong đất nước 1000 năm bình an của Đấng Christ, đất nước toàn vẹn, toàn hảo ở tại trần gian này. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được cơ nghiệp. Để kết luận thì tôi muốn khích lệ quý ông bà anh chị em trong 3 cái điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay. Nếu chúng ta có được 3 điều đó, điều đó cho chúng ta thấy chúng ta có một cái tư cách của một công dân thiên quốc. Người được phước là người nhận biết được cái tình trạng thiếu thốn, cái tình trạng tuyệt vọng của chính mình, chạy đến với Chúa tìm kiếm sự che chở, binh vực và tiếp trợ. Và khi đó người sẽ kinh nghiệm được cái sự giải thoát của Chúa. Ai chưa kinh nghiệm được sự giải thoát của Chúa thì rất khó để giải thích và để thuyết phục. Nhưng ai kinh nghiệm được rồi thì nói ít hiểu nhiều, phải không? Người có lòng khó nghèo không phải chỉ là vật chất, mà là người thấy thiếu thốn về mặt tâm linh. Thay vì ao ước mọi thứ ở nơi trần gian này, thì người đó lại nhìn thẳng đến thiên đàng, ham mến các sự ở trên trời mà không ham mến các sự ở dưới đất. Nhưng khi ham mến các sự ở trên trời thì tôi xin tuyên bố với quý vị và bạn chị em, chúng ta sẽ được hưởng những điều ở dưới đất này. Thử đi. Nhưng mà cũng không có gì bảo đảm rằng người thuộc về nước trời có lúc không bị đặt vào những tình huống nghiệt ngã, khó khăn, thiếu thốn, bệnh tật, đau buồn hay là mất mát. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể sử dụng những điều đó để cho chúng ta thấy được cái sự thiếu thốn của chúng ta, và chúng ta sẽ chạy đến với Chúa và phước cho những người có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi một người có lòng khó khăn thì người đó sẽ thấy phải than khóc. Than khóc vì tội lỗi của mình cũng như cái tình trạng ở chung quanh người đó. Và bởi ân điển và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, người đó sẽ được yên ủi. Chúng ta cần nhìn lại đời sống của mình. Mối liên hệ của chúng ta với Chúa như thế nào? Và mối liên hệ của chúng ta với những người xung quanh như thế nào? Chúng ta có đủ nhu mì, khiêm nhường và tử tế không? Trước mặt Chúa và đối với những người xung quanh, chúng ta có nhìn đúng con người của mình chưa? Hay là chúng ta vẫn còn đặt mình lên quá cao, để rồi có thể chúng ta nói rằng tôi là một cái đối tượng ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, nhưng tôi chỉ dưới Đức Chúa Trời thôi, nhưng mà những người khác thì tôi nhìn bằng nửa con mắt. Chúng ta là những con người tự phụ chăng? Những con người tự kiêu ngạo chăng? Hay là những con người khiêm nhu, mềm mỏng? Thực ra, khiêm nhường ở đây không nói đến cái bản tính tự nhiên của chúng ta nữa, mà nói đến một tiêu chuẩn mà Chúa muốn nơi mỗi đời sống của chúng ta. Cái sự khiêm nhường đó xuất phát từ chỗ chúng ta nhìn đúng cái thực trạng của mình. Ông Gia-cốp là một con người thủ đoạn, là một con người tráo trở. Tôi tin rằng ông Gia-cốp nếu mà bây giờ mà đi làm chính trị thì ông sẽ thành công lắm. Ông nói rằng tôi là Ê-sao, phải không? Ông nói điều đó với ai? Với cha của mình. Tôi là Ê-sao, con của cha đấy. Nhưng mà có một thời điểm ông phải nói rằng tôi là Gia-cốp. Đó là lúc nào? Khi thiên sứ của Chúa đến và vật lộn với ông, đánh gãy cái xương, cái đùi và hông của ông, thì lúc đó ông nói rằng tôi là Gia-cốp. Phải thừa nhận có người thật của mình. Thì lúc đó Đức Chúa Trời sẽ đổi tên là Israel chứ không còn là Gia-cốp nữa. Thôi, tôi ước ao chúng ta có thể học được một bài học đó ở trong một cái phần học Kinh Thánh khác. Nhìn đúng thực trạng của mình. Chúng ta là những tội nhân trước mặt Chúa. Phước cho những người nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Xin Chúa giúp cho chúng ta ngày hôm nay nhớ được cái tư cách của chúng ta là một công dân thiên quốc. Những người có lòng khó khăn, người than khóc, những người nhu mì. Biết mình nghèo khó về tâm linh, than khóc về tình trạng của mình và cả những người xung quanh. Khiêm nhường hạ mình trước mặt Chúa và khiêm nhu, mềm mỏng, dịu dàng tử tế với tất cả những người xung quanh. Không chỉ là anh em chúng ta thôi, mà với những người xung quanh. Nguyện Chúa cho chúng ta mỗi người nhờ ơn của Chúa để trở thành những công dân thiên quốc đích thực khi chúng ta hưởng nước của Ngài ngay tại trần gian này và cả tương lai nữa. Xin Chúa giúp chúng ta. Amen.